truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 17 tháng 5 có những nội dung chính sau.
Đoàn công tác do đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh đoàn về công tác chuẩn bị bầu cử trong thanh niên, sinh viên.
Gần đây, một số hộ dân xã Thiện Đức dự kiến nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án nghĩa trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên tự ý xây dựng các công trình trái phép với mục đích đón bồi thường. Với sự chỉ đạo và tuyên truyền kịp thời của chính quyền xã Thiện Đức nên đã kịp thời ngăn chặn, tránh những thiệt hại về kinh tế cho người dân trong vùng dự án.
Mặc dù số lượng doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tương đối lớn, song số doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn lại chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Để thu hút doanh nghiệp tích cực thành lập tổ chức công đoàn, Liên đoàn Lao động thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong khối doanh nghiệp. Chuyên mục Lao động và Công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là tích cực góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.
Ngày 16 tháng 5, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử thành phố Thái Nguyên cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh đoàn Thái Nguyên về công tác chuẩn bị bầu cử trong thanh niên, sinh viên. Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tỉnh Thái Nguyên có trên 46.000 sinh viên của 15 trường đại học cao đẳng trên địa bàn sẽ tham gia bầu cử. Trong đó có trên 17.000 sinh viên tham gia bỏ phiếu tại trường, số còn lại tham gia bỏ phiếu tại địa phương và nơi tạm trú. Để nâng cao nhận thức cho thanh niên, sinh viên về quyền và trách nhiệm của mình trong ngày bầu cử, thời gian qua, tổ chức đoàn và hội sinh viên các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, điểm nhấn là hội thi tìm hiểu luật bầu cử, đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động của đoàn, hội. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trong khu vực sinh viên tại các trường đại học cao đẳng đang được tích cực triển khai. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có chủ trương thành lập các đội thanh niên xung kích có mặt trong ngày bầu cử tại điểm bỏ phiếu, khu vực các huyện, đặc biệt địa bàn vùng sâu, vùng xa. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm của tuổi trẻ Thái Nguyên đối với sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền trên cơ sở, phối kết hợp tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động gắn với thực tế của từng địa phương, đơn vị. Đối với mô hình thanh niên xung kích tham gia vào các hoạt động của ngày bầu cử, đồng chí lưu ý các cơ sở đoàn chỉ đạo thực hiện đảm bảo hiệu quả đúng luật định. Cũng trong chương trình làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Trường Đại học Nông Lâm và Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Thái Nguyên. Đây là những trường có số lượng cử tri là sinh viên lớn, trong đó Trường Đại học Nông Lâm là trên 3.200 cử tri và Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông là 3.000 cử tri. Hiện nay tại các điểm bỏ phiếu ở khu vực hai trường đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên. Công tác tuyên truyền luật và nghĩa vụ bầu cử trong sinh viên đang được các trường tích cực thực hiện.
Ngày 17 tháng 5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai năm 2016 tại phường Túc Duyên, Cam Giá và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên. Phường Túc Duyên và phường Cam Giá là hai trong những địa phương nằm dọc ven sông Cầu. Khi có mưa bão rất dễ ngập úng trên diện rộng, có thể gây thiệt hại về người, tài sản, hoa màu của người dân. Nhằm ứng phó kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa sắp đến, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của hai phường đều xây dựng kế hoạch, triển khai các văn bản liên quan, xác định đặc điểm thiên tai trên địa bàn để có phương án phòng chống cho phù hợp. Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó khi có rủi ro thiên tai. Đối với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên là một trong những thành viên quan trọng trong công tác phòng chống và ứng phó thiên tai của thành phố, đã xây dựng kế hoạch phương án phòng chống và các trang thiết bị gồm 2 xuồng máy, 2 bè tre, 80 phao cứu sinh, 70 áo phao để có thể kịp thời phòng chống và ứng phó khi có mưa bão xảy ra. Tại buổi kiểm tra, đoàn đã tiến hành kiểm tra các trang thiết bị do thành phố cấp cho các địa phương, đơn vị. đoàn cũng đã đi kiểm tra thực tế tại tuyến đê sung yếu tại phường Túc Duyên và đập Thác Huống tại phường Cam Giá.
Phường Tích Lương hiện có 14 gia trại chăn nuôi lợn, gà với số lượng lớn từ 1.000 cho đến 10.000 con. Để phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn trong chăn nuôi, phường Tích Lương đã giao cán bộ thú y phường thường xuyên kiểm tra các gia trại chăn nuôi cũng như các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ để nắm bắt tình hình dịch bệnh, đồng thời tuyên truyền và hướng dẫn các hộ dân cách vệ sinh chuồng trại, tiêm vaccine phòng bệnh cho gia súc gia cầm theo đúng thời gian quy định. Ngoài việc tiêm phòng thường xuyên cho gần 1 triệu con gia cầm, trong đợt tiêm phòng cho đàn gia súc đợt 1 2016 của địa phương đã có trên 95% số lượng gia súc gia cầm trên địa bàn được tiêm phòng. Cụ thể tiêm 900 liều vaccine phòng dại cho đàn chó, 550 liều vaccine lở mồm long móng cho trâu, bò, lợn, trên 1.600 liều vaccine tả, tụ dấu cho đàn lợn, v.v. Theo ông Trần Văn Toản, Phó Chủ tịch UBND phường Tích Lương, việc phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm được phường triển khai và thực hiện thường xuyên.
Căn cứ vào chỉ đạo của trạm thú y thành phố này, thế và UBND thành phố, phường chúng tôi thì cũng tăng cường cái công tác tuyên truyền cho nhân dân về cái tác hại của các cái dịch bệnh, ví dụ như là mồm long móng, thế rồi là bệnh cúm gia cầm. Thế nhân dân đã nhận thức và đồng thời là cũng chấp hành nghiêm chỉnh cái việc mà tiêm phòng. Thế còn hàng năm chúng tôi có cái kế hoạch triển khai cụ thể đến các cái tổ dân phố, đặc biệt là những cái tổ dân phố mà có những cái hộ gia đình chăn nuôi nhiều lợn gà. Các cái gia trại lớn thì chúng tôi có cái chỉ đạo là cho cán bộ thú y là thường xuyên quan tâm bám sát các gia trại này và hướng dẫn các cái gia trại này thực hiện theo đúng các cái quy định của thú y về cái thực hiện công tác tiêm phòng để đảm bảo các cái dịch bệnh không xảy ra trên địa bàn.
Sáng 16 tháng 5, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2016 với sự tham gia của 150 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công ty. Nằm trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã cùng dâng hương báo công dâng Bác tại khu di tích lịch sử Bác về thăm gang thép nằm trong khuôn viên nhà máy công viên của nhà máy luyện gang. Thực hiện lời Bác dạy khi về thăm khu công nghiệp gang thép, để làm ra gang thép tốt thì người công nhân và cán bộ phải tôi luyện tinh thần cách mạng, lập trường giai cấp và ý thức làm chủ cho cứng rắn như thép, như gang. Nhất là cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải làm như thế. Thời gian qua, toàn đoàn công ty đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chỉ thị, nghị quyết của đảng, đoàn, triển khai tốt các nhiệm vụ trên cả bốn mặt công tác lớn của đoàn, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ. Riêng quý 1 năm 2016, Đoàn Thanh niên Công ty đã phát huy 25 đề tài sáng kiến trong lao động sản xuất, chủ động đảm nhận 67 công trình phần việc mang tên thanh niên, đặc biệt là công trình thanh niên về tu sửa, làm đẹp tại khu di tích lịch sử Bác về thăm gang thép có tổng trị giá trên 80 triệu đồng. Duy trì tổ chức hội thi thợ giỏi cấp công ty, làm lợi hàng tỷ đồng mỗi năm. Nhờ những đóng góp tích cực của đông đảo đoàn viên thanh niên mà tình hình sản xuất kinh doanh của công ty được duy trì và phát triển. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã ký kết chương trình phối hợp với Ban Quản lý Khu di tích ATK Định Hóa về việc giới thiệu, quảng bá thương hiệu thép Tisco.
Sáng 16 tháng 5, Trường Trung học Cơ sở Tân Long tổ chức lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016. Dự buổi lễ có Thượng tá Lê Viết Thắng, Phó trưởng Công an, Phó Ban Thường trực Ban Bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo phòng giáo dục cùng 30 cán bộ, giáo viên và gần 500 học sinh trong nhà trường. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được Trường Trung học Cơ sở Tân Long coi trọng, thực hiện bằng nhiều hoạt động có hiệu quả như thực hiện các chuyên đề an toàn giao thông, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội, phối hợp với dân quân tự vệ, tổ dân phố để nắm tình hình việc vi phạm của học sinh và các hành vi hành hung, chấn xe của một số đối tượng với học sinh của nhà trường. Nhờ làm tốt công tác quản lý tài sản, thiết bị dạy và học, phòng chống cháy nổ nên không để xảy ra tình trạng mất tài sản, mất an toàn trong trường. Mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự trong từng khối, từng lớp học được phát huy tốt. Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 đã được nhà trường phát động với những nội dung như tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh Tổ quốc tới cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, đấu tranh phòng ngừa, phòng chống tội phạm, bạo lực học đường, các tệ nạn xã hội, phối hợp chặt chẽ với công an phường, tổ bảo vệ dân phố xử lý tốt các hành vi gây gổ, đánh nhau, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Lê Viết Thắng, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh:
Nhà trường cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, giáo viên, học sinh, công nhân viên nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương như nội quy, quy định của nhà trường, thực tế nhất là chấp hành luật giao thông đường bộ. Làm tốt công tác giáo dục, học sinh đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc đảm bảo tốt an ninh trật tự trong khu vực nhà trường, tạo môi trường lành mạnh trong dạy và học. Riêng đối với học sinh, các em phải biết tự hào về truyền thống của nhà trường, từng em phải có trách nhiệm bảo vệ và không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy quy định của nhà trường, luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nói lời hay, làm việc tốt, tập trung học tập cho thật tốt.
Tại buổi lễ, đại diện ban giám hiệu nhà trường, công đoàn, phụ huynh, học sinh, công an đã ký cam kết thực hiện tốt những nội dung của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 5 năm 2016, tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định số 985 QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án Nghĩa Trang An Lạc Viên Indico Thái Nguyên tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, giao cho công ty cổ phần tập đoàn Indico thực hiện. Và quyết định số 1041 QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nghĩa Trang An Lạc Viên Indico Thái Nguyên. Theo đó, Nghĩa Trang An Lạc Viên được xây dựng trên cơ sở một phần Nghĩa Trang Dốc Lim hiện có và mở rộng thêm khoảng trên 26 ha tại xã Thịnh Đức. Có 3 xóm là xóm Lượt 1, Lượt 2 và xóm Nhân Hòa nằm trong vùng dự án. Đây là dự án Nghĩa Trang sinh thái kết hợp nhà tang lễ, hỏa táng, lưu trữ cho cốt đồng bộ, khép kín với công nghệ hiện đại, các công trình phụ trợ đáp ứng nhu cầu hỏa táng, cát táng của nhân dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Thực hiện chủ trương của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã tích cực triển khai các công việc để dự án sớm được khởi công. Chủ trương này cũng đã được Hội đồng Nhân dân xã Thịnh Đức thông qua đầu tháng 5 năm 2016. Tuy nhiên, trong khoảng một tuần qua kiểm tra của các cơ quan chuyên môn, một số hộ dân dự kiến nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án này đã tự ý xây dựng các công trình trái phép như lập mái tôn che sân nhà với mục đích đón đền bù. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức đã ra thông báo về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trong vùng xây dựng dự án Nghĩa Trang An Lạc Viên Indico. Trao đổi với chúng tôi, bà Trương Thị Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trước cái thời điểm mà chúng tôi ra cái thông báo thì có 8 hộ gia đình đã cơi lưới và hiện nay chúng tôi đã làm biên bản cam kết và các hộ cũng cam kết là sẽ không xây dựng cơi lưới. Từ bây giờ đến khi mà chúng tôi công bố cái quy hoạch chính thức, chúng tôi cũng tăng cường cho cán bộ trên ủy ban xuống địa bàn nắm bắt tình hình thường xuyên, tăng cường kiểm tra để không có hộ dân nào trong vùng quy hoạch là sẽ xây dựng cơi lưới thêm.
Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức cũng đã phối hợp với trưởng xóm của ba xóm Lượt 1, Lượt 2 và Nhân Hòa tổ chức cho nhân dân ký cam kết không xây dựng, cơi nới nhà, không trồng cây lâu năm, v.v. Cùng với đó, trên hệ thống loa truyền thanh của các xóm, hàng ngày đều phát nội dung tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai và xây dựng. Ông Đặng Văn Thượng, trưởng xóm Lượt 2 cho biết.
Thông báo của Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng đất, hoạt động xây dựng trong khu vực Nghĩa Trang An Lạc Viên tại xã Thịnh Đức, chiều 14 tháng 5 2016 chúng tôi mới nhận được cái thông báo này. Chúng tôi đã báo cáo cấp ủy chi bộ các ban ngành đoàn thể mà đã triển khai hội nghị họp nhân dân vào sáng ngày 15. Thì qua cái thực hiện đó thì chúng tôi đã triển khai đúng theo cái nội dung chương trình của Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức, đã xóm lần hai chúng tôi đã chấp hành đầy đủ cái thực hiện này, không cơi nới, không xây dựng mà cũng không trồng cây lâu năm.
Theo Luật Đất đai 2013 và các văn bản quy định về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, thì đối với các công trình xây dựng, cơi nới sau thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sẽ không được bồi thường hỗ trợ. Vì vậy, bà con nhân dân khu vực trong phạm vi có dự án cần lưu ý giữ nguyên hiện trạng, không tự ý xây dựng, cơi nới các công trình để đón bồi thường. Bởi đó là công trình xây dựng trái phép sẽ bị lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính và sẽ không được bồi thường hỗ trợ. Với sự chỉ đạo và tuyên truyền kịp thời của chính quyền xã Thịnh Đức, do đó đã kịp thời ngăn chặn việc người dân xây dựng, cơi nới các công trình để đón đền bù trong việc thực hiện đầu tư xây dựng dự án Nghĩa Trang An Lạc Viên, tránh được những thiệt hại về kinh tế cho nhân dân trong vùng dự án, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai và quản lý xây dựng tại địa phương.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Lao động Công đoàn thành phố hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn phần tin về hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn Công Lan trong việc giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Tiếp đó là bài viết Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên.
Sau gần 15 năm xây dựng và phát triển, ngoài việc chú trọng đến chất lượng hiệu quả của hoạt động kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn Công Lan còn đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, cũng như dành nhiều chế độ ưu đãi đối với người lao động. Hiện công ty đang tạo việc làm ổn định cho trên 80 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 3,5 đến 4 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh việc tạo công ăn việc làm cho người lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn Công Lan còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Qua đó góp phần đẩy mạnh đời sống tinh thần của mỗi công nhân người lao động. Bên cạnh đó, các chế độ về lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể luôn được công ty thực hiện đầy đủ. Bà Đào Thị Lan, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Công Lan cho biết.
Đơn vị tôi cũng đã tổ chức cho các đoàn viên thanh niên tham gia thứ nhất là về hội thi nấu ăn vào những ngày mùng 8 tháng 3. Về vệ sinh an toàn thực phẩm thì nhà hàng cũng để cho tất cả các anh em công nhân viên trong nhà hàng tham gia các lớp tập huấn, rồi là kiểm tra cho khám sức khỏe định kỳ cho các anh em công nhân. Công ty của mình có 80 nhân viên lao động, nhưng đặc thù của các bạn ở bên nhà hàng, nhất là nhà bàn, thì các bạn sinh viên, mình tạo điều kiện cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên để đăng ký theo giờ làm, để các bạn đảm bảo việc học và công việc của mình vẫn ổn định.
Nhờ có sự quan tâm chia sẻ động viên với người lao động, nên mối quan hệ giữa người lao động với ban giám đốc công ty ngày càng ổn định, doanh thu từ các lĩnh vực kinh doanh không ngừng tăng lên. Từ năm 2014 đến nay, hàng năm công ty đều đóng góp trên 300 triệu đồng vào ngân sách nhà nước. Đây chính là nền móng quan trọng để công ty tiếp tục phấn đấu, phát triển và tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều người lao động. Thưa quý vị và các bạn, hiện Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên trực tiếp quản lý và chỉ đạo 46 công đoàn cơ sở thuộc 3 khối, doanh nghiệp, trường học và phường xã với số công nhân viên chức lao động trên 10.000 người và tổng số đoàn viên công đoàn gần 10.000 người. Do số lượng đoàn viên công đoàn tương đối lớn, nên thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố luôn xác định việc nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn cơ sở. Đặc biệt, công đoàn trong khối doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, góp phần đẩy mạnh mối quan hệ gắn kết, hài hòa giữa chủ doanh nghiệp với người lao động. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Để hiểu rõ hơn về hoạt động của tổ chức công đoàn trong khối doanh nghiệp, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Phí Ngọc Sơn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thuận Phát. Được biết, khi mới thành lập, công đoàn công ty hoạt động chưa có hiệu quả do hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị gặp nhiều khó khăn, việc làm của người lao động không ổn định. Song nhờ có sự quyết tâm, ban giám đốc công ty và ban chấp hành công đoàn đã tìm ra giải pháp hữu hiệu, tích cực tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động, cũng như duy trì nguồn kinh phí ổn định để tổ chức công đoàn hoạt động ngày càng có hiệu quả.
Đặc thù của chúng tôi ở đây thì là doanh nghiệp sản xuất tư nhân, có nhiều cái là kiêm nhiệm, đâm ra nhiều công tác của công đoàn là cũng chưa được sâu sát lắm. Ví dụ như chúng tôi thì tất cả những cái vị trí cũng không phải làm một việc mà có thể làm nhiều việc, vừa sản xuất vừa mà có đặc thù đây là ca kíp, anh em là đi 3 ca, cũng mong được sự giúp đỡ của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cũng như thành phố.
Khi nói về những khó khăn trong hoạt động công đoàn, phần lớn các doanh nghiệp đều nhấn mạnh yếu tố quan trọng để duy trì hoạt động của tổ chức công đoàn chính là nguồn kinh phí. Bên cạnh đó, một bộ phận chủ doanh nghiệp chưa quan tâm tạo điều kiện cho công đoàn và cán bộ công đoàn hoạt động, chưa phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh, việc tổ chức đối thoại định kỳ, v.v. Chất lượng của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở chưa đáp ứng được nhiệm vụ đặt ra cho tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Ông Đoàn Minh Chí, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải chia sẻ. Do phải kiêm nhiệm nhiều vị trí việc làm, áp lực công việc lớn, không có thời gian để nghiên cứu và tham gia hoạt động công đoàn, nên công đoàn công ty gặp rất nhiều khó khăn, nhất là chưa thu hút được người lao động tham gia hưởng ứng các hoạt động do các cấp công đoàn phát động.
Công tác công đoàn trong một doanh nghiệp tư nhân thì cũng có rất nhiều những khó khăn. Tuy nhiên những khó khăn cơ bản với chúng tôi đó là gần như đa số anh em là kiêm nhiệm, và trong cái điều kiện với một đơn vị sản xuất kinh doanh như chúng tôi là đơn vị xây dựng thì rất phân tán. Chính vì vậy mà khi cần có những cái điều kiện để tập hợp thì bao giờ cũng khó khăn hơn những đơn vị khác. Tuy nhiên rằng là khó khăn thì tìm cách khắc phục. Chúng tôi nghĩ rằng là mình tìm những cái biện pháp phù hợp hơn thì mình vẫn có thể hoàn thành được.
Để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp, khắc phục những hạn chế yếu kém trong hoạt động, phát huy vai trò trực tiếp của công đoàn cơ sở trong việc đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động các cấp công đoàn trong khối doanh nghiệp. Ông Lê Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên cho biết:
để tăng cường cái hoạt động của khối sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, công đoàn sẽ chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức các phong trào thi đua để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với người lao động và đề xuất với doanh nghiệp những cái chính sách mà thu hút người lao động ở lại làm việc, ở chế độ tiền lương, chế độ ăn ca, ở chế độ an toàn vệ sinh lao động, phòng chống các cái tai nạn lao động đối với người lao động.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có gần 2.000 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số lao động tại các doanh nghiệp trên 50.000 người. Một số doanh nghiệp hiện đang tiếp tục đầu tư mở rộng hoạt động ngành nghề sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau, có tốc độ tăng trưởng liên tục trong nhiều năm với doanh số đạt hàng nghìn tỷ đồng trên năm. Tuy nhiên, điều đáng nói ở chỗ, mặc dù số lượng doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố tương đối lớn, song số doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn lại chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Chính vì thế, việc nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng đã được Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đưa vào nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Thái Nguyên lần thứ 11, nhiệm kỳ 2013-2018, với mục tiêu giúp các công đoàn cơ sở, khối doanh nghiệp thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện nhiều nội dung gắn với mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 17 ngày 18 tháng 5 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 77-82%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ.
Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực. Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy?
Mẹ đang giặt thử quần áo bằng bột giặt Attack khử mùi mới số 1 Nhật Bản mà bác Hai vừa giới thiệu. Vì quần áo nhà mình vẫn còn mùi ẩm mốc khó chịu dù mẹ đã giặt sạch.
Con đố mẹ nè, chỉ giặt sạch thôi đã đủ chưa? Con được học ở trường, vi khuẩn là nguyên nhân gây mùi ẩm mốc. Vi khuẩn vẫn tiếp tục sinh sôi gây mùi, ngay cả trên quần áo đã giặt sạch. khi giặt phơi trong những điều kiện thiếu nắng như thời tiết nồm ẩm, mùa mưa, giặt ban đêm, hoặc phơi trong nhà. Chỉ giặt sạch thôi chưa đủ, phải sạch khuẩn đó mẹ.
Hèn gì, bác hai giới thiệu bột giặt Attack với công nghệ khử mùi Nhật Bản đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Giặt sạch theo chuẩn sạch mới, khử đến 99,9% vi khuẩn gây mùi. Chưa kể còn có 2 cơ hội du lịch Nhật Bản cho 2 gia đình 6 người, cùng nhiều quà tặng có tổng giá trị 3 tỷ đồng. Tham gia ngay từ ngày 3 tháng 5 đến 31 tháng 7 năm 2016.
Thích quá mẹ ơi!
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới quý khách dịch vụ Bank Plus chuyển tiền tận tay. Với dịch vụ này, quý khách có thể chuyển tiền mọi lúc mọi nơi. Người nhận sẽ nhận tiền tại nhà trong vòng 24 giờ thông qua dịch vụ Bank Plus hoặc nhận tiền ngay lập tức tại điểm chuyển tiền Viettel. Đặc biệt, trong các ngày Tết Nguyên đán Bính Thân, quý khách có nhu cầu chuyển tiền lì xì cho người thân ở xa vẫn có thể sử dụng dịch vụ chuyển tiền tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc. Để biết thêm các chương trình khuyến mãi của Bank Plus, liên hệ tổng đài 1900 8099. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Thông báo tuyển sinh. Chào hè 2016, nhà thiếu nhi Thái Nguyên lại tưng bừng chào đón tất cả các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố và tỉnh đến học tập và rèn luyện với các bộ môn gồm 21 nội dung đào tạo. Cụ thể, các môn võ thuật gồm thiếu lâm, karate do, ủ-su, taekwondo, các môn thể thao gồm bơi lội, dance sport, cầu lông, cờ vua. Các bộ môn nghệ thuật, thanh nhạc, múa, đàn guitar, organ, piano. Các bộ môn kỹ năng, tiếng Anh cơ bản, kỹ năng sống, hành trang cho bé vào lớp 1. Các em có muốn năng khiếu của mình hôm nay sẽ được tỏa sáng và trở thành tài năng mai sau không? Hãy đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên để chúng tôi giúp bạn. Thời gian tuyển sinh, khóa 1, từ ngày 22 tháng 5 năm 2016, khai mạc vào 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 6 năm 2016. Khóa 2, 3, 4 từ ngày 15 tháng 7 năm 2016. Thời gian học từ đầu tháng 8 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017. Hãy nhanh tay đăng ký theo học các bộ môn mình yêu thích. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên chắp cánh cho tài năng tỏa sáng.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.